Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Khám phá lịch sử. Tôi là Ngọc Mai và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau du hành ngược thời gian, trở về thế kỷ 13 để tìm hiểu về một giai đoạn chuyển giao quyền lực đầy sóng gió từ nhà Lý sang nhà Trần. Thực sự thì tôi rất tò mò về giai đoạn này, bởi vì nó dường như bị bao phủ bởi một màn sương bí ẩn. Và thật may mắn, hôm nay chúng ta có sự hiện diện của chuyên gia sử học, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo, để giúp chúng ta vén bức màn bí mật đó. Thưa Tiến sĩ Bảo, tôi được biết năm 1225 đánh dấu thời điểm Lý Chiêu Thánh nhường ngôi cho Trần Cảnh. Nhưng đằng sau sự kiện này là cả một câu chuyện dài, phải không ạ?
Chào Ngọc Mai và quý vị thính giả. Đúng như Ngọc Mai nói, năm 1225 chỉ là cái kết của một quá trình dài đầy biến động. Điều thú vị là ít ai biết rằng mầm mống của sự thay đổi này đã được gieo trồng từ rất lâu trước đó, ngay trong triều đại nhà Lý. Ngọc Mai có biết giai đoạn nào được xem là điểm khởi đầu cho sự trỗi dậy của họ Trần không?
Từ Doan Khờ Khoa Hai Huệ Thị Tông, vua Lý Huệ Tông lên ngôi, tức là vào khoảng năm 1210.
Ngọc Mai suy luận rất chính xác. Năm 1210, sau cái chết của Lý Cao Tông, kinh thành Thăng Long rơi vào cảnh hỗn loạn. Lúc đó, có hai phe phái chính tranh giành quyền lực. Một bên ủng hộ Lý Sảm, sau là Lý Huệ Tông, và một bên ủng hộ Lý Thẩm. Giữa lúc tranh chấp, sự xuất hiện của họ Trần, đứng đầu là Trần Lý, đã làm thay đổi cục diện. Trần Lý ủng hộ Lý Sảm, và cuối cùng Lý Sảm lên ngôi, tức là vua Lý Huệ Tông. Tuy nhiên, việc này cũng dẫn đến mâu thuẫn giữa Trần Lý và Tô Trung Tử, một đại thần quyền lực lúc bấy giờ. Ngọc Mai thấy sao về tình hình chính trị phức tạp lúc đó?
Thật sự rất rối ren. Tôi không thể tưởng tượng được những mưu mô và toan tính đang xen phức tạp như thế nào. Vậy sau khi Lý Huệ Tông lên ngôi, vai trò của họ Trần như thế nào, thưa Tiến sĩ Bảo?
Điều thú vị ở đây là sau khi Lý Huệ Tông lên ngôi, vai trò của họ Trần ngày càng lớn mạnh. Một nhân vật nổi bật lúc bấy giờ là Trần Tự Khánh. Ông ta rất giỏi trong việc dàn xếp các cuộc hôn nhân chính trị và liên minh với các thế lực khác. Trần Tự Khánh cũng là người đã sắp xếp cuộc hôn nhân giữa Lý Chiêu Thánh và Trần Cảnh. Ngọc Mai có nghĩ rằng việc sắp xếp hôn nhân này là một phần trong kế hoạch lớn của họ Trần?
Chắc chắn rồi, tôi nghĩ đó là một bước đi chiến lược rất quan trọng. Vậy còn Trần Thủ Độ, một nhân vật rất nổi tiếng trong lịch sử nhà Trần, ông ta đã xuất hiện từ lúc nào?
Sự xuất hiện của Trần Thủ Độ là một bí ẩn khá thú vị. Một số tài liệu lịch sử nhắc đến cả Trần Thủ Độ và Trần Thủ Đạt khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu đây là một hay hai người. Dù là ai, thì vai trò của người này trong việc củng cố quyền lực của họ Trần là không thể phủ nhận. Tôi còn nhớ một câu chuyện khá thú vị về...
Thật sao? Chuyện gì vậy ạ?
Để lần sau tôi kể nhé. Bây giờ chúng ta hãy quay lại với giai đoạn chuyển giao quyền lực. Ngọc Mai có bao giờ thắc mắc về phản ứng của triều đình nhà Lý trước sự lớn mạnh của họ Trần không?
Đó là một câu hỏi rất hay. Tôi nghĩ chắc chắn là có sự phản kháng, nhưng có vẻ như họ Trần đã khéo léo xử lý mọi chuyện. Tôi cũng rất tò mò về câu chuyện dân gian liên quan đến giai đoạn này.
Đúng vậy, có rất nhiều câu chuyện dân gian thú vị xoay quanh giai đoạn này. Chẳng hạn như câu chuyện về Đỗ Năng Tế, một tướng lĩnh thời cuối Lý, đầu Trần, được thần thánh hóa thành Tế Công. Những câu chuyện này phản ánh cách mà người dân thường ghi nhớ và tái hiện quá khứ, đôi khi pha trộn giữa lịch sử và truyền thuyết. Ngọc Mai thấy điều này có thú vị không?
Điều này thú vị quá. Nó cho thấy lịch sử không chỉ là những ghi chép khô khan mà còn sống động trong tâm thức người dân. Hôm nay tôi đã học được rất nhiều điều từ Tiến sĩ Bảo. Sự trỗi dậy của họ Trần, vai trò của Trần Tự Khánh, Trần Thủ Độ và những câu chuyện dân gian thú vị, tất cả đã vẽ nên một bức tranh lịch sử đầy màu sắc. Cảm ơn Tiến sĩ Bảo đã chia sẻ những kiến thức bổ ích này. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của Khám phá lịch sử.
Cảm ơn Ngọc Mai và cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe.